Tấm thiệp kỷ niệm. Trong tình yêu của em, tôi là một người hùng, một vị vua, một thi nhân. Còn sống không có tình yêu của em, tôi chẳng là gì hết. Thậm chí sống mà như đã chết. Tôi cất trên kệ tủ phòng ngủ của mình một hộp gỗ cũ. Nó như một nhà lưu niệm của riêng tôi, cất giữ những báu vật của tôi. Nào là ảnh đám trẻ lúc còn nhỏ, bằng tốt nghiệp, thiệp và mẫu tin cắt trên báo, các túm lông cắt ra từ những con vật nuôi trong nhà mà tôi từng rất yêu quý và cả một mảnh giấy gói hộp đựng nhẫn cưới của tôi. Và trong tất cả những thứ đó, đó là tấm thiệp. Cách nay 25 năm, sau một tối Giáng sinh bận rộn với ba đứa con siêu quậy, cuối cùng tôi và nhà tôi cũng được nghỉ một lát sau khi tụi nhỏ chịu đi ngủ. Như mọi bậc cha mẹ trong đêm ấy, chúng tôi mệt hết hơi với lũ trẻ. Phút yên tĩnh trở nên kỳ diệu bên ánh đèn treo ở trên cây thông Giáng sinh. Tôi lấy tấm thiệp để sẵn trên bàn. Tôi đã chọn nó rất kỹ, đưa tặng cho chồng tôi. Trên tấm thiệp là một cảnh nhắc lại cảnh thường được vẽ trong những quyển sách tập đọc thuở nhỏ. Trăng ơi, xin chào buổi tối. Cảnh cho thấy một cặp đang ngủ thật ngọt ngào ở bên nhau, người đắp tấm chăn. Một con mèo nhỏ, lông xám, rất giống con Jesse của chúng tôi, đang nằm cuộn tròn nơi chân giường, sưởi ấm những ngón chân của chủ, và ở trong góc phòng, bếp sưởi âm ỉ ngọn lửa nhỏ. Một cây thông nhỏ để trên chiếc bàn ở cuối phòng và bên ngoài cửa sổ có tấm rèm được kéo sang bên, để lộ những hoa tuyết đang rơi trong bầu trời đêm. Tấm ảnh toát ra một sự bình yên. Mở thiệp ra chỉ một dòng chữ giản dị do tôi viết. Giáng sinh vui vẻ, em yêu anh. Chồng tôi và tôi đều quý tấm thiệp. Nó đã tóm gọn tình cảm yêu thương mà chúng tôi dành cho nhau. Giáng sinh năm sau, tôi tìm mua một tấm thiệp khác nhưng không tìm ra tấm nào ưng ý như tấm thiệp cũ. Thế là tới lúc được ngồi êm ả bên nhau trong đêm Giáng sinh, tôi lại đưa tặng chồng tôi tấm thiệp cũ. Anh vẫn nhớ nó. Anh mỉm cười và âu yếm hôn tôi. Chúng tôi ngồi yên ở bên nhau thầm hưởng cảm giác thật thoải mái. Trong hơn 25 năm, chúng tôi lặp lại truyền thống ấy và lần nào cảm xúc của chúng tôi cũng vẫn sống động như lần đầu. Trong hơn 25 năm ấy, bao nhiêu đổi thay và đời cũng nhiều lần tặng chúng tôi những cú đấm bầm dập. Nhưng đêm Giáng sinh nào, sau khi ngôi nhà êm ả trở lại, chồng tôi và tôi ngồi ở bên cây thông lấp lánh ánh đèn và tôi trìu mến đặt vào tay chồng tôi tấm thiệp kỷ niệm. Tôi tin là cũng như tôi, anh ấy cũng mong đến giây phút đặc biệt ấy trong ngày lễ Giáng sinh. Theo năm tháng trôi qua, tấm thiệp cũng đã như da tay của chúng tôi, nhăn nheo và xuống sắc. Nhưng có một điều mãi mãi tồn tại, đó là tình yêu chúng tôi dành cho nhau, chính là vĩnh viễn, theo nhân văn. Em thương. Tình yêu là khi em hoặc anh không còn tồn tại trong vốn từ vựng của bạn nữa, vì chúng mình đã chiếm đóng mất rồi. Em thương, em hỏi anh rằng em có thể gửi gì cho anh khi anh ở trên tàu. Đây chính là những thứ anh cần mà không thể có được khi con tàu anh đang đi cách bờ hàng ngàn dặm xa. Viết ra danh sách những thứ này thật là dễ dàng, nhưng anh tin là để chuẩn bị đủ những yêu cầu đó thì không dễ chút nào hết. Xin gửi cho anh mùa thu. Nhớ nhét đầy hộp cái xe xe lạnh khi chiều xuống của ngày chớm săn đông nhé. Em nhớ không cái lạnh cắt da của chàng sương muối. Thêm cho anh một chút màu sắc của mùa thu nghe em. Cái màu vàng, đỏ và nâu của lá khi lìa cành. Gửi luôn cho anh âm thanh lạo xạo của thảm lá khô trước sân nhà khi em bước ngang qua. Đừng quên bọc quanh bằng hơi khói phân phức cuộn lên khi chúng ta đốt lá khô sau nhà. Gói thêm vào đó ánh trăng vàng vằn vặt mơn man trên những cành cây đang bước vào giấc ngủ dài của mùa đông. Vài bữa nữa, em có thể gửi thêm cho anh mùa đông. Gửi cho anh đợt tuyết rơi đầu tiên, cái lặng lẽ dịu dàng của những bông tuyết trên cánh đồng. Đừng quên gửi cho anh vị tuyết tê ở trên đầu lưỡi hay những ánh lấp loáng của bụi tuyết phủ trên tóc em như những hạt ngọc. Gửi cho anh tấm thảm tuyết trắng xóa trải dài dưới ánh trăng em nhé. Nhớ không em? Mặt đất lúc đó như tỏa sáng lung linh. Gửi cho anh chú người tuyết em nhé. Hay là em gửi luôn cả nhà người tuyết cho anh vậy, với đủ người tuyết bố, người tuyết mẹ và một bầy người tuyết con với những đôi mắt đủ màu làm từ cúc áo khoác những cành cây khô làm tay và cái mũi đỏ chót từ củ cà rốt. Hãy gói giùm anh buổi tối ngồi ở bên lò sưởi với bao ước mơ và hy vọng. Gửi cho anh chút hơi ấm của em như khi chúng ta rúc vào dưới chăn những đêm tháng 12 giá rét. À, cả những cột băng nữa em nhé. Những cột băng dài và vững chãi cũng như những thanh băng mỏng manh duyên dáng. Xin gửi cho anh cây thông Giáng sinh nữa. Không phải cây nào cũng vậy đâu em. Nhớ gửi cho anh một cây thông vừa mới cắt bởi bàn tay yêu thương của bố và mẹ. Gửi cây đó cho anh với mùi nhựa mới cắt thơm nồng, một ít đèn và những ngôi sao lấp lánh gài lộn xộn trên cây khi bọn trẻ cố tranh nhau làm xong trước. Gửi cho anh đêm trằn trọc trước lễ Giáng sinh, khi mà những thiên thần nhỏ của chúng ta cố dỗ giấc ngủ với khao khát rằng ông già Noel sẽ đến nhà khi chúng vừa thiêu thiêu giấc. Cũng gửi luôn cho anh tiếng reo vui của con trẻ khi nhìn thấy núi quà của ông già Noel để lại. Gửi cho anh cái nhăn nhúm và vết xé toạc của đám giấy gói quà, cả tiếng ồ à khi món quà được mở ra và khoe vòng quanh. Gửi cho anh đầy đủ những vòng tay ôm khi người nhận quà nói lời cảm ơn nữa chứ. Vào ngày cuối năm, hãy gửi cho anh cái không khí tĩnh lặng khi chúng mình ngồi bên nhau và chờ đợi một năm mới bước sang. Chèn thêm vào gói hàng cho anh những đổi thay của mùa, những lo lắng và niềm vui của từng ngày qua em nhé. Gửi luôn cho anh tất cả những ngày lễ anh không ở bên em. Hơn hết thảy, gửi cho anh những trăn trở và hy vọng của em, những giấc mơ, những nụ cười và cả nước mắt của em nữa. Và hơn hết thảy, gửi cho anh tình yêu của em. Theo Lại Tú Quỳnh. Em sẽ nhận ra điều đó. Được trích từ một đoạn lời nhắn mà một người đàn ông khi đối diện cái chết đã để lại cho vợ của anh. Chúng mình là mọi thứ đối với em. Chúng mình là tất cả những gì em mơ trở thành. Là từng hơi thở vì thế em hít thở. Chúng mình là những điều, là thời khắc, là lý do, là cách hai ta đón nhận cuộc đời và khiến đời ngây ngất. Cảm ơn anh đã cùng em trở thành chúng mình. Em yêu anh. Tình yêu của em là vô giá. Anh nhớ ánh mắt của em. Khi anh nhìn vào mắt em và nói lời yêu thương, anh biết rằng trong tim em chất chứa một tình yêu bất diệt. Tất cả những gì anh phải làm là nắm giữ tình yêu đó và nói với em rằng anh yêu em biết bao nhiêu. Và tình yêu của chúng ta mãi sâu sắc như vậy. Dù anh không thể nói thành lời rằng tình yêu đó có ý nghĩa với anh biết chừng nào, nhưng anh hiểu được tình yêu đó mãi lớn lên và mãi được bồi đắp thêm. Nếu được làm lại trong cuộc đời này, anh sẽ làm nhiều việc tốt hơn, nhưng khi nghĩ đến em và tình yêu chúng ta, anh không có một chút nào hối tiếc hay nghĩ ngợi rằng mình sẽ phải làm gì khác hơn. Anh cũng biết rằng anh sẽ nhớ em lắm đó, và anh đợi em ở một nơi rất xa. Đến lúc đó tình yêu của chúng ta sẽ không còn ly biệt, và khi anh được gặp lại em, xin em giữ mãi ánh nhìn nồng ấm đó, và nhớ đừng để khóe môi méo xệch vì khóc nha em. Theo Lại Tú Quỳnh. Nếu anh yêu cô ấy đủ nhiều. Nếu em muốn biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào, hãy cố gắng hứng lấy những hạt mưa. Bao nhiêu hạt mưa em để sót là ngần ấy tình yêu tôi dành trao em. John là bạn thân của tôi. Anh nói với tôi nhiều việc, chẳng hạn như nên tin vào ai, thế nào là yêu thương và quan tâm ai đó, làm sao để sống cuộc sống này bằng hết sức của mình. Gần đây vợ anh qua đời sau 8 năm ròng rã chống trả với căn bệnh ung thư. Một hôm anh lấy ra một mảnh giấy gấp tư để trong ví. Anh kể cho tôi rằng đây chính là lá thư mà vợ anh để lại cho anh trong ngăn kéo bàn viết. Những chữ viết xiên vẹo như thể của một bé gái viết về chàng hoàng tử trong mơ. Có thiếu chăng là một nét vẽ trái tim với tên John và Jen lồng vào nhau nữa thôi. Nhưng bức thư với những lời lẽ thiết tha đó được viết ra bởi một bà mẹ có 7 mặt con, một phụ nữ trong cuộc chiến với tử thần, mà có lẽ lúc đó cô chỉ còn vài tháng ít ỏi để sống trên cuộc đời này. Đây chính là một công thức tuyệt vời để gìn giữ hôn nhân. Jen đã mô tả về ông xã của mình như thế này. Đã luôn yêu em, chăm sóc em và lo lắng cho em. Dù lúc nào cũng là một người hoạt bát, mau mồm mau miệng, nhưng John chẳng bao giờ đem bệnh này ra đùa. Thỉnh thoảng khi anh về nhà muộn vào chiều tối và bắt gặp Jen đang chìm đắm trong những khủng hoảng của bệnh nhân ung thư, Ngay tức thì anh đưa cô ra xe và chở cô đến một nhà hàng mà cô yêu thích. Anh quan tâm đến cô bằng mọi hành động có thể và cô hiểu điều đó. Thật vậy, bạn không thể giấu giếm ai một điều gì khi mà người đó biết rõ về việc đó hơn cả bạn. Dòng kế tiếp trong bức thư được viết: đã giúp em thật nhiều khi em ngã bệnh. Có lẽ Jane đã viết dòng này khi bệnh ung thư chỉ mới ở vào giai đoạn sơ khởi, khi mà tất cả mọi việc vẫn còn tràn trề hy vọng, khi mà căn bệnh chưa bước vào giai đoạn mà ta vẫn có thể hy vọng mọi việc sẽ đâu vào đấy mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Đã tha thứ cho em rất nhiều, đã đứng về phía em. Và đây nữa cho những ai đang tìm kiếm lời khuyên về cách góp ý phê bình mang tính xây dựng. Luôn luôn khen ngợi em. Đảm bảo rằng em sẽ luôn có những gì em cần. Sau đó cô lật sang trang và thêm rằng: nồng ấm, khôi hài, bao dung và chu đáo. Và tiếp thêm thì cô viết nữa về ăn, người cô đã sống cùng và yêu cả đời mình. Luôn luôn bên em khi em cần có anh. Và dòng cuối cùng cô tóm tắt tất cả những ý trên và tôi có thể hiểu được cho trường hợp của mình. Là một người bạn tốt, tôi đứng cạnh John mà không biết làm sao an ủi được anh với mất mát quá lớn như vậy. Tôi cần được nghe anh nói hơn cả muốn giải bày những ý nghĩ ngổn ngang ở trong lòng mình. John, làm sao ta lại có thể gắn kết được với ai đó 38 năm trời, nói chi đến bệnh tật? Làm sao tôi có thể biết được rằng tôi có thể ở mãi bên cạnh vợ mình nếu cô ấy ngã bệnh một ngày nào đó? Anh có thể được mà. Nếu anh yêu cô ấy đủ nhiều, anh sẽ làm được hết. Theo Lại Tú Quỳnh. Ngủ ngon nha cưng. Đêm qua anh đã ôm chiếc gối của anh và mơ về em. Anh ước có một ngày anh sẽ mơ về chiếc gối của anh khi đang ôm em trong vòng tay. Có những người yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đó không phải là trường hợp của tôi. Tuy nhiên tôi tin rằng có những thoáng giây đã dạy cho bạn bài học lớn hơn bạn có thể tưởng. Tôi đã may mắn có được thoáng giây đó. Tối đó tôi và chồng tôi lấy nhau mới được 17 tháng. Trong thời gian hẹn hò ngắn ngủi và hơn một năm lấy nhau, tôi dần dần quen biết gia đình anh. Ba anh, Ralph, bị đau tim, căn bệnh ảnh hưởng tới trí nhớ và cách nói của ông. Những khi khỏe thì ông kể lại cho tôi nghe những kỷ niệm thời trẻ. Ông thích kể chuyện ông lái xe tải chở trái cây từ Bắc Carolina cho đến Maryland. Những chuyện kể khác liên quan đến niềm tự hào của ông về gia đình mình. Những điều khác về ông tôi được biết qua lời kể của vợ ông và các con ông. Mẹ chồng tôi, Janice, là một người biết lắng nghe, luôn động viên người khác nhưng ít khi nói về mình. Phần lớn thời gian bà dành cho việc chăm sóc ba chồng tôi, bà luôn ngồi bên ông giúp ông tìm ra những từ mà ông đã quên mất. Đến lúc tình trạng sức khỏe ba chồng tôi lụi tàn thật nhanh, ông phải nhập viện trong suốt một tuần. Trong suốt thời gian ấy, mẹ chồng tôi đã ngủ rất ít vì bà hầu như chỉ túc trực bên giường ông. Sự hiện diện của bà khiến ông cảm thấy thư giãn và không lo lắng nên bà không muốn rời ông dù bà có mệt đến đâu đi nữa. Khi được xuất viện về nhà, bác sĩ dặn là tim ông chỉ còn làm việc có 30% và cả nhà phải chuẩn bị tinh thần cho việc xấu nhất xảy ra. Ngày lễ tạ ơn, e là ba chồng tôi sẽ bị mệt mỏi bởi sự ồn ào nên bà quyết định không tổ chức như mọi năm. Nhưng sáng hôm lễ, ba chồng tôi ngạc nhiên hỏi: các con cháu mình đâu rồi? Tôi muốn có chúng, tôi muốn có những người thân yêu của tôi. Thế là bà kêu xe chở ông bà sang nhà anh chồng tôi vui vầy với đại gia đình tập trung ở đấy. Sáng hôm sau chúng tôi nghe bà gọi từ bệnh viện, ba chồng tôi sắp lâm chung và mẹ chồng tôi kêu các con cháu đến. Cho đến phút chót thì ông ấy vẫn không chịu bỏ cuộc. Tối đến mẹ chồng tôi vẫn sửa soạn đi ngủ bên ông như thường lệ. Nhìn bà chúng tôi hiểu ra bà muốn ở bên ông, làm những điều bà vẫn thường làm cho đến phút chót của ông. Chúng tôi hiểu ra đây là lần cuối bà có thể ở bên ông ấy, có thể nói với ông là chúc ngủ ngon cưng nhé. Có thể vuốt móng tóc lòa xòa trên trán ông trước khi hồn lên đấy. Có thể nằm cạnh ông làm ông quên đi mọi chuyện, bình an trong sự nồng ấm của tình yêu mà bà dành cho ông. Chính vào lúc ấy tôi hiểu được ý nghĩa của câu tình yêu mạnh như cái chết. Nó là ngọn lửa luôn rực cháy, nước chảy không bào mòn được nó. Dòng sông không thể cuốn trôi nó. Theo năm tháng tình yêu sẽ lớn lên, cũng như việc cái chết sẽ đến gần hơn. Không thể nào tránh khỏi cái chết, và tương tự như vậy không thể nào tránh khỏi tình yêu đúng nghĩa. Nó càng ngày càng lớn mạnh cho đến khi cái chết chia cắt hai người yêu nhau, và ngay cả đến lúc ấy tình yêu vẫn mãi tồn tại. Sức mạnh của tình yêu hiện trong cách ứng xử thật đẹp của mẹ chồng tôi trong khi để ba chồng tôi ra đi. Bà đã tìm thấy sự an ủi và niềm vui khi biết ông ra đi trong thanh thản, và bà chỉ bị chia cắt với ông trong một khoảng thời gian thôi. Bà có thể để ông ra đi nhưng không thể cho ông bị lãng quên, theo nhân văn.
Sự pha trộn.
Yêu giống như chơi dương cầm. Trước tiên bạn phải học quy tắc chơi đàn, sau đó bạn phải quên những quy tắc ấy đi và học cách chơi đàn bằng cả trái tim. Vợ chồng tôi không cùng tôn giáo với nhau. Tôi đạo Cơ Đốc, còn anh theo đạo Do Thái. Vả lại, cả hai chúng tôi đều nóng nảy và kiên quyết, khó ai chịu nhường ai. Kết quả là những năm đầu chung sống chính là thời gian thử thách khả năng tôn trọng và hòa hợp hai nền tảng tôn giáo bằng tình yêu và sự thông cảm. Tôi nhớ Giáng sinh đầu tiên sau ngày cưới, tôi bàn chuyện mua cây thông. Cây thông Giáng sinh à? Leroy thốt lên đầy ngờ vực. Nghe này, có hai việc anh sẽ không làm. Một là mua thịt muối và hai là mua cây thông Noel đó nhé. Nếu như em phải nạo khoai tây và dọn dẹp nến vào lễ Chatuka thì anh cũng phải chịu được việc mua cây thông Giáng sinh chứ. Miễn bàn. Còn nhớ tháng rồi anh đã gặp ai tại tiệm tạp hóa trong khi xe anh chẳng có gì ngoài khúc đùi lợn muối không? Đó là vị giáo sĩ hẳn hoi đó. Lần này chúng ta cùng đi mua cây thông thì chắc toàn hội đạo Do Thái sẽ đi xe buýt ngang qua trong lúc anh chất cây lên xe tải quá. Quên chuyện đó đi. Tất nhiên là chúng tôi cũng mua một cây thông thật to, thật đẹp, dù Leroy chẳng thích thú khi nhắc đến nó. Dù vậy, vào buổi sáng Giáng sinh, tôi nhận thấy số quà tặng treo trên cây đã tăng gấp đôi, và lời đề tặng ghi trên đó là nét chữ của Leroy. Cho tới lúc con gái Erica chào đời, chúng tôi vẫn phải đối mặt và giải quyết rất nhiều vấn đề do khác biệt tín ngưỡng. Chúng tôi phải thống nhất rằng sẽ cố hòa hợp tất cả hầu mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Khi bé Sauna được 3 tuổi thì chúng tôi đã xây dựng được một lối sống dễ chịu cho cả hai, dù rằng có hơi khác thường. Cây Giáng sinh để gần bàn thờ Do Thái. Món súp gà, bánh thánh không men Do Thái cùng với khoai tây và cây gia vị oregano trong bữa tiệc Noel. Lễ Chanukka vui vẻ. Pha la la la, Giáng sinh vui vẻ, Salom. Mùi lễ hội, căn nhà chúng tôi pha tạp đủ loại cờ, biểu ngữ, cây đàn thờ Do Thái có gắn đèn, lịch Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ Maria. Theo đó, bạn bè của cả hai đều tham gia. Chị láng giềng theo đạo Cơ Đốc tặng chúng tôi một chiếc điện thoại di động bằng thủy tinh làm từ vô số ngôi sao David 6 cánh từ vùng đất thánh. Bạn bè Do Thái thì giúp chúng tôi kết thật nhiều đồ trang trí cho cây thông Giáng sinh. Tôi cũng dần thuộc kinh cầu nguyện bằng tiếng Hebrew và hàng năm đều diễn giải ý nghĩa của Chanukka cho lớp của hai cô con gái. Vào dịp Giáng sinh nọ, khi Leroy mua tặng tôi một cây đàn guitar tuyệt đẹp, thì bài hát đầu tiên tôi tự học cách đàn hát là một bài dân ca Do Thái. Diện chiếc áo truyền thống, đầu đội mũ yarmulke do chính tôi may, Leroy líu lo bài hát mừng Giáng sinh đến nỗi sài cả điệu. Năm đó, chồng tôi mang về nhà một ngôi sao nhỏ bằng gỗ màu xanh có 6 cánh, đó là tượng trưng của đạo Do Thái, và quả quyết bảo, hãy gắn ngôi sao này lên cây Giáng sinh của em. Xét việc đó hợp lý nên tôi chấp nhận mặc cho những người bạn thắc mắc. Giờ đây, lễ Chanukka với tôi đã trở thành một biểu tượng của tự do và ánh sáng không khác gì lễ Giáng sinh. Điều đó khiến cuộc sống của chúng tôi phong phú hơn và những kỳ nghỉ thêm phần đặc biệt và vui vẻ hơn. Sau lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 11 ít lâu thì chồng tôi, 42 tuổi, lên cơn đau tim tới 3 lần trong vòng 2 tháng. Ngày 17 tháng 12 năm ấy, tôi và các con quây quần bên giường bệnh của anh trong phòng chăm sóc đặc biệt, hát những bài thánh ca Giáng sinh và Chanukka. Đêm kế tiếp là đêm đầu tiên của lễ Chanukka, tôi lái xe đến nhà một người bạn nơi Erica và Sona sẽ thắp sáng những ngọn đèn đầu tiên. Đột nhiên trong đầu tôi thấy bùng lên thứ ánh sáng chói chang và tiếp đó là hình ảnh anh Leroy khỏe mạnh đang tươi cười. Đến nhà người bạn tôi mới hay rằng lúc xế chiều, Leroy đã nghiêng mình sang và thều thào chào Salom, Salom với vị giáo sĩ Do Thái đang ngồi cạnh giường bệnh rồi linh hồn anh đã từ giã cõi đời. Chiều hôm sau, bạn bè và thân bằng quyến thuộc đến nhà chúng tôi để ngồi cầu nguyện theo nghi thức Do Thái. dưới ánh sáng của những ngọn nến lung linh trên cây đàn thờ Do Thái, của những bóng đèn chớp tắt trên cây thông Giáng sinh, những người đàn ông Do Thái đầu đội mũ và khăn choàng cầu nguyện. Họ cúi đầu và mở những quyển sách kinh cựu ước rợn sờn rách. Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi mở cửa và thấy các bạn cùng lớp 4 của Erica tụ họp ở đó. Khi các cháu bắt đầu hát bài Silent Night, mấy đứa con gái của tôi chạy ùa lại đứng cạnh tôi ở ngay cửa. Tôi ôm Sona và Erica vào lòng. Phía sau lưng, chúng tôi có thể nghe thấy những lời an ủi bằng tiếng Do Thái được hát bởi những người mà Leroy hằng yêu mến. Phía trước chúng tôi, bạn cùng trường với Erica đã hát bài hát Giáng sinh giọng trong trẻo. Tình cảm biểu lộ qua hai truyền thống khác nhau đã mang lại một ý nghĩa đặc biệt và bất ngờ đối với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Trong khoảnh khắc đó, nỗi đau buồn tan biến đi và tôi cảm nhận được sự hiện diện của chồng mình. Salome, tình yêu của em. Hãy ngủ bình an. Mấy cháu nhỏ hát giọng dịu dàng và rất hân hoan. Bây giờ cha đang ở với Chúa, phải không mẹ? Sona hỏi. Đúng rồi con, cho dù cha con đi theo con đường nào đi nữa, chắc chắn là cha con hiện đang ở bên Chúa. 20 mùa Chanukah và 20 mùa Giáng sinh đến lại đi, kể từ tối hôm đó, nhưng tình yêu thương đã kết hợp hai con tim và cuộc đời chúng tôi lại với nhau vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ trong gia đình. Cứ đến tháng 12 hàng năm, những lời cầu nguyện dịp lễ Chanukah và lễ Giáng sinh vẫn âm vang trong nhà, và cây thông xanh vẫn đứng cạnh cây đàn thờ Do Thái ở bên bệ cửa sổ. Ngôi sao nhỏ màu xanh có 6 cánh vẫn chiếm vị trí cao nhất của nó ở trên cây Giáng sinh. Nó chiếu lấp lánh từ trên cao, giống như ngôi sao phía trên chuồng ngựa ở Hambelem cách đây đã lâu, thể hiện hòa bình trên trái đất này và thiện chí đối với nhân loại. Theo nhân văn. Tiếp cận đúng cự ly. Đêm qua đã có một cuộc kiểm tra quân số các thiên thần trên thiên đường và một rắc rối to đã xảy ra. Thiên thần đáng yêu nhất đã vắng mặt. Hãy báo cho họ biết rằng em vẫn ổn nhé. Nhớ lại năm 1959, khi ấy tôi và Bud còn là những chuẩn úy mới tò te, nhận lệnh điều động đóng quân ở Fort Sill, bang Oklahoma. Chúng tôi cùng tốt nghiệp trường võ bị, nhưng trước khi về đóng quân ở Fort Sill, chúng tôi không biết nhiều về nhau vì chúng tôi khác đơn vị. Nhiệm vụ mới khiến chúng tôi gặp nhau mỗi ngày và chẳng bao lâu chúng tôi đã trở thành bạn thân. Tính cách hướng ngoại và gốc người ái nhĩ lan, Bất thích kể về thuở nhỏ sống ở Bronx và các chuyện tiếu lâm liên quan đến cha mẹ và anh chị em của cậu ấy. Trong những tấm hình chụp gia đình mà Bất trưng trong phòng có một cô em gái coi rất bắt mắt. Theo như giọng kể thì cô ấy rất được các chàng công tử theo đuổi. Chà, coi bộ cô bé đáng được tôi làm quen lắm. Tuy nhiên có một vấn đề, nguyên tắc chiến lược tiếp cận là nhất cự ly. Thế mà hoàn cảnh hai đứa thật đi ngược với nguyên tắc. Nàng thì ở New York, còn tôi thì ở mãi tận Oklahoma. Hai chúng tôi khá là anh ở đầu sông còn em cuối sông. Cuối cùng tôi lấy hết dũng khí ra hỏi Bách, có duyệt cho tôi viết thư làm quen với em gái cậu ấy hay không? Cậu ta nhíu mày suy nghĩ một lát nhưng cuối cùng cũng cho tôi địa chỉ và chúc tôi may mắn. Tôi tự hỏi nên dùng chiến lược tiếp cận nào là hay nhất để đảm bảo cho cá cắn câu. Chiến lược chúng ta hãy làm bạn qua thư, coi bộ đã cũ rích. Suy nghĩ tới lui, cuối cùng tôi đã gửi cho cô bé một lá thư với nội dung như sau. Rita yêu mến, anh là một người bạn của anh trai em. Cho phép anh đi thẳng vào vấn đề. Anh nợ anh em một ít tiền. Anh em bảo sẽ xóa nợ nếu anh chịu lấy em gái của anh ấy. Theo như anh em kể, gia đình đã vài lần cố tìm cách gả em phức đi cho rồi, nhưng không mấy thành công. Định mệnh thay, đúng lúc này anh đang tìm một phụ nữ đang độ tuổi sinh nở được, có sức khỏe tốt, chăm chỉ, thông minh vừa đủ và là con nhà lành. Bởi vì dường như em đáp ứng các điều kiện vừa kể nên anh đã nhận lời của anh em. Do vậy, chúng ta sẽ lấy nhau, còn thì may nhờ rủi chịu. Vậy nhé, em hãy coi như em đã đính hôn với anh. Anh gửi kèm với lá thư này chiếc nhẫn đính hôn tạm thời làm bằng khoen giấy bóng kiến gói xì gà. Em hãy đeo nó với lòng tự hào. Hãy cho anh biết nếu như em có gì thắc mắc về những chi tiết cưới sinh, về cuộc sống chung trong tương lai hoặc về những chuyện vặt vãnh khác. Anh sẽ hoàn tất nghĩa vụ trong một tương lai rất gần. Em có thể chọn ngày thích hợp cho lễ cưới giữa hai ta vào bất kỳ thời điểm nào sau này anh xuất ngũ. Ông xã tương lai của em, Ed. Tôi không biết là cô bé có hồi âm hay lại quăng lá thư của tôi vào sọt rác với ý nghĩ: ôi, không biết ông anh mình quen biết anh chàng gàn dở nào thế nhỉ, và sao lại dám cho anh ta biết địa chỉ nhà mình. Mặt khác, nếu cô bé chịu hồi âm thì sẽ vui lắm đây. Khoảng một tuần sau khi tôi gửi thư, một lá thư thơm phức được gửi đến. Nàng đã cắn câu. Thơ nàng viết như thế này: anh Ed yêu mến, lá thư của anh thật sự tạo bất ngờ. Em rất biết ơn anh trai em đã sắp xếp để cho ai đó lấy em ra khỏi tủ kính. Em đã dự định đeo nhẫn đính hôn tạm, nhưng khi biết ra nó từ giấy gói một điếu xì gà rẻ tiền, em đã thay đổi ý định. Em không ngại dấn thân xây dựng gia đình, nhưng em đòi hỏi lễ cưới phải đúng nghi lễ và phải sang trọng. Điều này khiến em phải ra một số điều kiện cho việc chung thân trong tương lai của chúng ta. Dĩ nhiên là anh có ý định giữ em bên cạnh theo cách của anh mà em hy vọng rằng em sẽ quen dần. Nói rõ hơn, chúng ta cần có một người giúp việc, làm bếp, cũng như một người chăm sóc nhà cửa, vườn tược. Em do dự, chưa tính được ngày chúng ta cử hành lễ cưới trong sự chúc phúc lành của hai họ, trừ phi anh xác định chuyện đó là đáng làm. Mong chờ hồi âm của anh với trái tim rung động, Rita. Ăn miếng trả miếng đây. Thú vị thật. Tôi bèn hồi âm lá thư như sau. Vợ tương lai yêu quý của anh, thật cảm ơn em đã nhận lời đề nghị của anh. Bây giờ thì hai ta đã có thể lên kế hoạch sống chung được rồi. Anh hiểu tại sao em ngại đeo chiếc nhẫn làm từ giấy gói một điếu xì gà rẻ tiền. Em đã rất đúng khi cư xử như vậy. Lý ra anh phải biết em là một cô tiểu thư lịch lãm. Vì vậy lần này anh gửi kèm theo thư một chiếc nhẫn làm từ giấy gói một điếu xì gà hiệu Dutch Master, một nhãn hiệu nổi tiếng hơn điếu xì gà trước nhiều. Anh tin rằng em có thể hãnh diện khi đeo nó. Anh rất sung sướng thông báo với em là những điều kiện em nêu rõ trong thư như giúp việc, làm bếp, giữ nhà, chăm sóc vườn tược đều được chuẩn y. Em biết không, chúng ta sẽ sống chung với ba mẹ của anh, và như em sẽ nhanh chóng thấy, má dọn dẹp nhà rất sạch sẽ, nấu ăn rất ngon, còn ba luôn cắt cỏ sân vườn thật gọn gàng và sửa sang mọi thứ trong nhà thật tiện nghi. Nếu em còn muốn má quấn tập về hay mặc quần áo cho đúng phong cách giúp việc cho nhà đại gia, thì anh cũng có thể thuyết phục má làm như vậy. Chúng ta còn có thể kiếm được một đồ đồng phục cho ba nữa. Anh tin chắc những sắp xếp này sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của em. Anh thật sự có thêm một câu hỏi. Em thích cuối thư của em là với con tim rung động. Có phải tim em có vấn đề không? Nó bị rung nhĩ hay là rung thất? Anh trai em đã đảm bảo với anh rằng em khỏe như một con trâu khi anh đồng ý lấy em. Em thông cảm cho anh phải kiểm tra cho kỹ, bởi vì thời buổi này cẩn trọng thì vẫn hơn. Lại nữa, anh chưa có tấm hình nào của em. Mong em vui lòng gửi cho anh một tấm hình càng sớm càng tốt nhé. Ông xã tương lai của em, Ed. Khoảng 2 tuần sau, tôi lại nhận được thư nàng hồi âm. Anh Ed quý mến, kế hoạch của anh về chuyện hai ta sống chung với ba má thực sự khá hấp dẫn. Em rất nóng lòng muốn biết về các kế hoạch khác của anh liên quan đến việc xây dựng gia đình giữa hai ta trong tương lai. Bởi vì qua thư, em thấy anh dường như là một người thế nhị, có trực giác và lãng mạn. Ôi, em thật là may mắn hết biết khi mà có anh. Cho em hỏi anh cái này nha. Anh thiếu anh trai em bao nhiêu tiền vậy? Còn về câu hỏi của anh là em có bị vấn đề về tim nào không? Câu trả lời của em là không. Anh thấy đó, em khỏe như một con trâu. Tuy nhiên em sực nghĩ ra nếu em tiếp tục hồi âm các lá thư cho anh gửi, thì chắc có ngày em phải đi khám xem mình có bị tâm thần không. Em rất tiếc. Em không có tấm hình chụp riêng nào để gửi cho anh. Em có một số tấm hình chụp chung với bạn trai, nhưng gửi những tấm đó em có phần thiếu tế nhị. Vì vậy em quyết định không gửi nữa, mong anh thông cảm. Vả lại như vậy anh sẽ học cách chiêm ngưỡng em mà không có trợ lực cụ thể bằng hình ảnh. Hãy nghĩ em là một sự hoàn hảo của tạo hóa đi anh à. Mong thư anh với chút hơi tàn. Rita. Trả lời sao đây? Lá thư này đòi hỏi chút tư duy. Cuối cùng thì sản phẩm của tôi cũng đã ra đời như sau. Rita yêu quý của anh, trong lá thư vừa rồi em tự hỏi cuộc sống chung giữa chúng ta sẽ ra sao? Một câu hỏi lớn đó. Anh coi em là một bà vợ hoàn hảo, do đó cuộc sống với một bà vợ như vậy đã được mô tả rõ ràng trong Kinh Thánh, đặc biệt trong sách Các Câu Thành Ngữ, chương 31. Anh nêu ra đây vài câu. Cô ấy làm việc với đôi bàn tay sốt sắng. Cô ấy thức dậy khi trời còn tối để sửa soạn cơm nước cho cả nhà. Cô ấy ghé vai gánh công việc và cho thấy đôi cánh tay cô mạnh mẽ chừng nào. Cô ấy dệt các tấm lụa và bán chúng. Cũng vì thế chồng cô được mọi người kính nể và ca ngợi việc nội trợ hoàn hảo của cô với các bậc cha chú. Rõ ràng là thông điệp này cần được chỉnh sửa lại để phản ánh thích hợp với nền văn hóa hiện tại của chúng ta. Tuy nhiên ý nghĩa của nó rất rõ ràng. Em sẽ lao động cực lực đến nỗi các đầu ngón tay tóe máu và em sẽ thích như thế. À, mà này, thực ra đó chẳng phải là hình ảnh người vợ mà em luôn ước muốn trở thành sao? Điều này gợi ra một ý nghĩ, nói rõ ra là chuyện tấm ảnh của em. Có lẽ anh đã không nói rõ ý mình về điều này. Những lời anh nói hay chí ít của anh là anh không thể để em có quyền lựa chọn cho việc gửi hình ảnh cho anh. Vì vậy, để anh nhắc lại cho rõ, em bắt buộc hãy gửi cho anh một tấm hình của em. Anh nhắc lại một lần nữa, việc thiết lập trật tự quyền lực chồng chúa vợ tôi là điều quan trọng trong cuộc sống chung. Em hãy ghi nhớ lời Thánh Phaolô đã dạy, vợ là bề tôi của chồng mình. Việc chúng ta chưa thực sự lấy nhau chỉ là một chi tiết kỹ thuật nhỏ thôi. Vì vậy, anh trông chờ em gửi hình của em nhé. Còn về việc anh thiếu tiền anh em, tổng cộng là 3 xu, anh ấy bảo là em đáng giá đến tận từng trinh một của 3 xu ấy. Điều cuối cùng, trong thư vừa qua em ký tên với hơi tàn. Vậy nghĩa là sao? Anh chỉ muốn biết chắc chắn là em không đang ngầm báo là em có vấn đề với hai lá phổi của mình hoặc là bị hôi miệng. Anh mong chờ nhận hình của em, ông xã tế nhị trong tương lai của em, Ed. Ít tuần sau, một bưu phẩm nhỏ được gửi đến có hình dạng rõ ràng là một khung ảnh. Mở ra là một tấm hình cô bé lúc mới khoảng 7 hoặc 8 tuổi gì đó ngồi trên một chiếc ghế đàn dương cầm. Cô bé toát miệng cười hết cỡ, khoe hàm răng súng hết hai răng cửa. Một chiếc nơ to tướng cài trên đầu đi đôi với tà váy đầm xòe. Ôi, nàng đã thắng 1-0. Tôi đáp lễ nàng thế nào bây giờ đây? Phải mất một thời gian mới có thể viết lại như sau. Rita yêu quý của anh. Một lá thư ngắn để báo cho em biết tin là ảnh của em đã đến chỗ anh an toàn và nguyên vẹn. Anh biết là cuộc sống chung giữa đôi ta sẽ không nổi sóng gió vì em quyết chí tuân theo lời ông xã tương lai của mình. Tuy nhiên, anh sẽ thiếu ngây thơ nếu anh không thú nhận là hình của em đã khiến anh ngạc nhiên. Em thấy đó trong hình coi em người lớn hơn những bức thư em viết. Nhưng không sao, trong mọi quan hệ anh luôn nghĩ phải có yếu tố bất ngờ. Còn một điều chúng ta quên chưa bàn luận của hồi môn. Xin em vui lòng cho biết em sẽ đem gì đến hôn lễ của chúng ta. Ông xã tương lai của em, Ed. Nhiều tuần trôi qua mà không có một lời hồi âm. Bề ngoài đây chỉ là chuyện giỡn chơi, nhưng thật lòng tôi bắt đầu thấy vấn vương nàng. Tôi muốn gặp nàng và những tưởng nàng cũng muốn gặp tôi. Tôi thầm nghĩ, cứ hy vọng đi. Một thời gian sau, Beth báo với tôi là Rita báo tin là cô chuẩn bị làm lễ dân để trở thành master, điều cô vẫn hằng tâm nguyện. Trong thư của Rita nhờ Beth chuyển đến tôi lời từ biệt cùng với lời nhắn là cô rất thích chuyện trao đổi thư từ vừa qua và cũng rất tiếc là hai đứa đã không có dịp gặp nhau. Tôi lại thầm nghĩ, có lẽ mình đã tiếp cận sai chiến thuật. Chẳng bao lâu, thời gian nghĩa vụ của tôi cũng mãn hạn và tôi trở về nhà. Lời cam kết của Beth đã khiến Beth tại ngủ lâu hơn tôi một chút. Khoảng 6 tháng sau khi xuất ngũ, tôi nhận được thư của Beth mời tôi đến nhà anh ở phố Bronx để ăn mừng ngày anh xuất ngũ. Nhân tiện này, để thêm động lực thúc đẩy cậu nhận lời, tôi còn đại diện mời giùm một cựu master. Làm sao tôi có thể từ chối được chứ? Thế là tôi bay đến New York và hai chúng tôi đã gặp nhau. Ngày kỷ niệm 40 năm ngày cưới của chúng tôi không còn bao xa, thế là chiến thuật tiếp cận đã chính xác, theo nhân văn.